Nổ cư xá Brink.
Sau tiếng nổ mở đầu vào rạp Kinh Đô đánh chìm tàu chiến Mỹ ở cảng Sài Gòn, khách sạn Caravan, chiến công của đội biệt động Thành đã tác động nâng cao khí thế đấu tranh và uy tín của toàn đơn vị. Bộ Tư lệnh miền phát động phong trào noi gương trong toàn quân và chỉ thị riêng đối với biệt động phải đánh ngay vào chính lực lượng Mỹ tại trung tâm Sài Gòn, đánh mạnh hơn, đánh lớn hơn, có tiếng vang hơn nữa, lập chiến công chào mừng ngày Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời. Quyết tâm thừa thắng xông lên, đội biệt động Thành Sài Gòn phát huy thành tích, đánh mạnh vào mục tiêu là cố vấn Mỹ. Anh Tư Chu lúc này là phó tư lệnh quân khu, đặc trách chỉ huy biệt động đang nghiên cứu xem nên đánh vào đâu trước và đánh như thế nào cho kết quả. Một lần, nhìn ngắm tấm hình chụp toàn bộ cư xá Brink, nơi có tập trung toàn sĩ quan cao cấp từ đại úy đến đại tá cố vấn Mỹ, Tư Chu thấy có một vệt sáng dọc suốt giữa tòa nhà từ dưới lên nóc. Nhìn kỹ thì không phải vết lỗi ánh sáng hình, mà là một vệt sáng của lỗ thông gió. Ánh nắng chiếu hắt từ trên nóc nhà xuống tầng đáy của tòa nhà, nơi để xe của các cố vấn cao cấp Mỹ. Anh chợt nghĩ ra, đây rồi, cách đánh cư xá Brink đây rồi, ta chọn đánh vào điểm này trước. Anh giao việc này cho hai cơ sở trong lưới điệp báo và trinh sát của ta, do hai đồng chí Nguyễn Thông và Năm Nông phụ trách. Có nhiệm vụ tìm hiểu quy luật hoạt động của cư xá và bọn canh gác hàng ngày. Cư xá Brink nằm ở đường Hai Bà Trưng, gần sau nhà hát thành phố, trung tâm Sài Gòn, khu vực tập trung toàn cơ quan quan trọng, nên địch bố trí nhiều loại an ninh chìm nổi, bảo vệ cẩn mật. Brink là tên của viên thiếu tướng tư lệnh lực lượng Mỹ đầu tiên ở Việt Nam. Tòa nhà có 6 tầng, 193 phòng, loại cư xá hạng nhất dành cho sĩ quan Mỹ độc thân ở Sài Gòn. Thường trú ở đây có khoảng 200 sĩ quan, hơn phân nửa là cấp tá cố vấn cho Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, nên họ thường có sự giao tiếp nhau. Chính nhờ tình hình này, Tư Chu đã trao đổi bàn bạc với anh em một phương án sơ bộ được phát họa ra. Cho một đồng chí ta đóng vai sĩ quan cao cấp Ngụy đến quan hệ với một đại tá Mỹ ở cư xá. Dựa vào lý do đó, đưa chiếc ô tô có khối thuốc nổ lớn vào trong bụng cư xá. Một kẽ hở lớn nhất của cách bố phòng cư xá này là lính Mỹ làm nhiệm vụ gác chỉ chú ý kiểm tra các sĩ quan Mỹ ra vào. Cảnh sát Ngụy thì chỉ chú ý kiểm tra số người Việt phục dịch cư xá, không quan tâm, không dám hỏi đến sĩ quan Mỹ và Ngụy. Nếu đóng giả một sĩ quan cao cấp Ngụy, sĩ quan có phân biệt đẳng cấp rõ rệt, cấp dưới chỉ khúm lúm phục tùng, đến quan hệ với đại tá Mỹ thì qua mặt được cả hai toán bảo vệ này. Là sĩ quan cao cấp, có thể dùng xe Hoa Kỳ, vừa có quy, vừa to, chứa được nhiều thuốc nổ. Phương án tác chiến này được tư lệnh quân khu chuẩn y và chỉ đạo các đơn vị có nhiệm vụ liên quan hỗ trợ bảo đảm để thực hiện tốt những việc mà đơn vị yêu cầu. Việc tiếp đó là tuyển chọn và huấn luyện chiến đấu viên, vận chuyển cất giấu vũ khí và chuẩn bị vật chất khác. Người quyết định cuối cùng cho trận đánh được hay không, thắng hay không thắng. Và là tổ trưởng của trận đánh là đồng chí lái xe, phải là một con người không chỉ có dũng cảm, bình tĩnh, lái xe thạo, mà quan trọng là phải biết xoay sở trước mọi tình huống bất trắc xảy ra, biết thể hiện một cách chính xác nhân vật mình đóng giả, lính lái xe của một sĩ quan cao cấp Ngụy. Anh Tư chọn 7B, tức Nguyễn Thanh Xuân. 7B là người của công việc này, người có kinh nghiệm tổ chức đánh và xây dựng cơ sở, kinh qua nhiều thử thách của các trận trước. Anh sung sướng vì được giao nhiệm vụ quan trọng, mặc dù mới cách đây 10 ngày, chính anh đánh sập và hư hại 43 phòng khách sạn Caravan. Khi giao nhiệm vụ, anh Tư Chu chỉ nói, cậu chuẩn bị phương án đánh cư xá Brink gấp rút, sao cho trước ngày 20 tháng 12 này, ta lập chiến công chào mừng Mặt trận Giải phóng Dân tộc miền Nam ra đời. Cậu trinh sát thu thập tình hình, rồi ta bàn phương án đánh. 7B lãnh nhiệm vụ và nhẩm tính. Chỉ còn tháng rưỡi nữa thôi, mà công việc này thì lại quá cần thời gian. Được anh Tư thường xuyên trao đổi bàn bạc với 7B về cách đánh vào cư xá Pring. Đánh bỏ quên cho nổ tung từ dưới cuốn lên theo làn xoáy. 7B thấy hợp lý, trúng ý mình quá, phấn khởi lao ngay vào nhiệm vụ. Vì anh biết người vào trận là người phải trực tiếp nghiên cứu điều tra tình hình và đề ra phương án đánh mới nắm mọi thế chủ động. Việc tìm một đại tá giả cần phải có một người ra dáng sĩ quan cao cấp mà phải nói được tiếng Anh, tiếng Pháp. Sĩ quan cao cấp ngụy lúc ấy thường là sĩ quan Pháp cũ để lại. Ra mãi trong đội ngũ của ta ở thành phố mới chọn được Nguyễn Hóa, một cán bộ trinh sát công khai, anh em thường gọi là Tư Mập, biết tiếng Pháp nhưng chưa biết tiếng Anh. Tư Mập được lệnh nhập vai. Còn hơn nửa tháng, anh được về vùng giải phóng để bồi dưỡng thêm và học một số câu tiếng Anh. Anh Tư Chu chỉ giảng, vạch ra từng tình huống. Ví dụ, đại tá Ngụy đến cư xá tìm đại tá Mỹ trong lúc đại tá Mỹ không có ở đó, thì sẽ... Nếu công tác nắm địch tình của quân báo ta còn trục trặc, khi đại tá Mỹ đó lại có ở nhà, thì sau khi đại tá Mỹ được thông báo xuống gặp khách, đại tá Mỹ có thể hỏi: "Tôi là đại tá William Johnson, ông có gì cần tôi?" "Xin lỗi, tôi muốn gặp thiếu tá Henry Johnson, bạn tôi, ông ấy hẹn tôi đến đây. Tôi muốn mời bạn tôi đến nhà. Rất tiếc tôi sẽ chờ đón ông ấy." Còn tiếng Pháp thì dùng với người tiếp tân cư xá, bởi cư xá này do người Pháp quản lý. Trong cư xá Pring, ta không có nội tuyến, nhưng nhờ quân báo ở các bộ phận liên đới làm ở khách sạn khác, sang quan hệ với cư xá Pring và nắm tình hình, việc này có đồng chí Năm Nông đảm nhiệm. Qua đó tình hình trong cư xá hoạt động ra vào canh gác, xét hỏi cũng không có gì khó nắm bắt. Sáu Mia là ông chủ vườn cao su ở xã Phú Hòa Đông, là cơ sở của ta. Khi nghe Tư Chu gợi ý, thấy Tư Chu cẩn thận căn dặn thật kỹ lưỡng, anh nhận lời chuyển vũ khí vào thành phố và nói một câu ngắn gọn chắc chắn: "Anh Tư, hãy tin tưởng ở Sáu Mia này." Sáu Mia đích thân ra tay, ngụy trang và sắp xếp thuốc nổ, vũ khí trên xe của nhà giấu trong các bành cao su. Cẩn thận ngăn cách theo nguyên tắc, quân khu chỉ đạo cho vận chuyển vũ khí tới một điểm tại đường Trần Quang Khải, sau đó lại được 7B bố trí má lượng. Một gia đình biệt động nổi tiếng cùng con trai là Trần Văn Tý chuyển bằng xe ba gác 4 bành cao su. Trong đó mỗi bành giấu 50kg thuốc nổ TNT và C4 từ Trần Quang Khải qua cầu Bông về phía trường Văn Hiến, cất giữ ở nhà anh Đỗ Hán, thường gọi là 10 Hán. Là người theo đạo Thiên Chúa ở Bắc vào, là người theo cách mạng, anh tiếp nhận cất giấu và bảo vệ 200kg thuốc nổ cùng 7B Tư Việt lo thiết kế vũ khí ngay tại nhà mình, chuẩn bị sẵn cho trận đánh. Việc quan trọng cần làm ngay là mua xe du lịch. Đồng chí Chính Bông được giao nhiệm vụ, anh là người cơ sở ta được bình phong một chủ gara sửa xe hơi. Mua xe không khó, nhưng tìm người đứng tên xe thật kỹ càng, phải có giấy tờ hợp pháp, có chỗ ở, dáng dấp phù hợp cho ra vẻ chủ xe, đồng thời người đó sẵn sàng bỏ ra vùng giải phóng sau khi đánh xong, không để lại phiền hà cho ai. Tìm người như thế rất công phu, mất nhiều thời gian. Tổ chức đã tìm được chị Năm Lành, quê ở Mỏ Cài, Bến Tre, đã lên Sài Gòn ở từ lâu, đứng tên mua xe này. Vì muốn tiết kiệm cho công quỹ còn thiếu thốn, 7B nhắc Chính Bông đi tìm mua xe cũ và cuối cùng thống nhất mua chiếc xe quê kỳ cũ hiệu Nash. Việc cấp tốc là 7B phải học lái xe vì anh sẽ làm nhiệm vụ lái xe thuốc nổ vào đặt trong hầm nhà cư xá. Cho đến lúc này, 7B vẫn chưa hề biết lái xe du lịch. Ông Năm Bắc lãnh nhiệm vụ tìm bộ quân phục sĩ quan cho Tư Mập. Ngày ấy kiếm giải may quân trang ở ngoài không dễ, phải nhờ kiếm trong nội bộ sĩ quan. Mất 3 lần thay đổi vì nhờ mua mà không vừa người Tư Mập. Người cháu rể ông Năm Bắc Mua hộ đã sinh nghi, đặt vấn đề nghi vấn, bị ông Năm Bắc tìm cách nói ác đi, và ông già vợ bồ tiếp cho một hồi, cậu đó mới im. Dáng điệu Tư Mập rất thích hợp vai này, nhưng anh lại là người mô phạm đi dạy học. Sau vào chiến khu, làm công tác tham mưu nghiên cứu địch tình qua các bản tin, nên lại phải học cách đóng vai. Chỉ thị của quân khu là đánh trong tháng 12 năm 1964, còn có ý nghĩa gián trả Mỹ đã thực hiện kế hoạch dùng không quân bắn phá miền Bắc và trả thù cho đồng chí Nguyễn Văn Trỗi vừa bị địch giết hại một cách đê hèn tại Chí Hòa. 7B học lái xe mà bận nhiều công việc gấp rút kết hợp nên lái chưa rành, thi rớt. Khi lái tập và lúc thi lấy bằng đều cán hết các cây mốc cấm, không chừa cây nào sao đậu. Phải mua bằng lái vậy. Trước nay 7B toàn lái xích lô xe bò, có rớ tới xe hơi bao giờ đâu. Còn không biết chỗ nào thăm nhớt đổ xăng. Anh cho xe vào cây xăng, kêu: "Ê mày, đổ xăng, thăm nhớt coi." "Dạ thưa thầy, có ngay." 7B theo dõi người bán xăng cách thức thăm nhớt mới biết. Lúc đi mua xe, anh Tư dặn kỹ, mua xe cũ cũng được, nhưng phải kha khá vào, chạy phải ngon. 7B chỉ nghĩ lái xe vào rồi cho nổ, mua xe tốt chi cho uổng tiền. Nay mua xe về phải sửa cả tuần lễ mới tạm ổn. 7B mất ăn mất ngủ vì sợ xe hư, sợ tay lái yếu, không bảo đảm trận đánh. Buổi họp cuối cùng cho trận đánh hôm ấy có Tư Chu, 7B, Tư Việt, Tư Mập. Các anh ngồi dưới lùm cây bên hố chiến đấu ở ấp Bầu Chứa, xã Nhuận Đức, Củ Chi. Lúc này, Tư Việt và Tư Mập mới biết cụ thể là đánh cư xá Brin, vì nguyên tắc ngăn cách công việc, không hỏi, không tò mò. Nhưng được phân công nhiệm vụ là ai cũng hăng hái, vui vẻ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Soát lại toàn bộ phương án cho trận đánh, các anh cùng nhất trí hạ một bậc cho Tư Chu từ đại tá xuống còn chức thiếu tá vì anh còn trẻ quá. Phương án đánh là theo cách đánh bỏ quên, 7B cho hẹn giờ xong, tìm cách ra ngoài, tới quán cà phê ngồi chờ nổ xong, rồi rút nhanh. Còn nếu vì lý do gì không nổ, loại mình hẹn giờ kiếp axit mỏng này còn phụ thuộc nhiệt độ nên có thể không đúng giờ, thì ngay lúc đó 7B sẽ quay trở vào chỗ đổ xe, chập dây cháy chậm, đánh ứng dụng cho nổ. Thời gian chờ nổ chỉ có 20 giây, 7B sẽ vừa bắn lính gác, vì chập dây là có khói sùm tất sẽ lộ ngay, vừa rút nhanh ra phía cổng. Tư Việt đậu xe bên phía đối diện cổng, giờ sửa xe, chờ 7B nổ súng chạy ra thì lập tức bắn mấy tên lính gác cổng dọn đường cho 7B, nhảy lên xe của mình nổ máy sẵn, hai người thoát trong lúc nổ. Thời gian đánh được chọn đúng 5 giờ chiều ngày thứ Ba, ngày 21 tháng 12 năm 1964. Các lực lượng theo trình tự kế hoạch đã thống nhất. Anh Tư Chu nắm tay từng chiến sĩ trao nhiệm vụ đầy tự tin. Anh ôm vai 7B siết chặt. "Tôi tin tưởng ở cậu." Nhưng một trục trặc xảy ra là sáng ngày chuẩn bị vào trận đánh, xe lại bị lột rên, xì khói vì khô nhớt. 7B lái xe không rành nên xe hỏng không hay. Anh cấp tốc cho xe vào sửa để kịp đánh vào trước Noel. Phải dời lại mấy ngày, tổ chức quyết định đánh trước ngày Noel. Và 5 giờ chiều ngày 24 tháng 12 năm 1964, trước giờ lễ Noel, lui lại vài giờ là không có lợi về tâm lý và ảnh hưởng đến chính trị. Tối ấy, các sĩ quan Mỹ tập trung về đây rất đông, còn có một đoàn nhạc rock từ Mỹ sang, do tài tử Bob Hope đứng đầu, đang biểu diễn ở Đà Lạt, bay về cư xá Brin tối đó, đón Noel nên tập trung càng đông. Toàn bộ diễn biến trận đánh do 7B chỉ huy, anh em tự vận động sáng tạo, mưu trí xử lý trong mọi tình huống. 4 giờ chiều ngày 24 tháng 12 năm 1965, 200 kg thuốc nổ TNT và C4 đã được thiết kế trong cốp xe. 7B lái xe từ nhà ông Đỗ Hán trong hẻm ra lộ. Lúc lái xe vào thì dễ, giờ dê xe ra sao khó quá. Bảy B tay lái yếu, vất vả, tháo mồ hôi hột. Mấy đỏ xịt tới xịt lui mà xe vẫn chưa ra được. Ông chủ nhà Đỗ Hán lúc ấy thấy người cảnh sát nhà gần đấy đi làm về, liền nói: "Chú Ân, lên lái giùm xe ra lỗ coi, thằng em tôi mới tập chưa rành lắm." Anh ta vui vẻ lên xe, ngồi vào chỗ bảy B nhường. Mới vặn dẹo hai ba cái, xe đã dê ngon ơ ra lộ, còn chê: "Chiếc xe Nash này nát quá rồi, cho sửa đi thôi." Bảy B nghe nói anh ta là lái xe siêu đẳng ở tổng nha cảnh sát ngụy mà ớn, vội cảm ơn rồi cho anh ta xuống. Đường xá lúc này đang giờ tan sở đông người, bảy B toát mồ hôi hột, lái xe vất vả như vác xe y ạch. Qua chợ Bà Chiểu, đường Bạch Đằng, tới Hàng Xanh, đón Tư Mập đứng chờ sẵn ở đấy. Tư Mập lên xe còn gắt: "Chờ lâu thấy mồ, là người ta đứng giữa đường giữa xá muốn độn thổ." Bảy B thì đang toát mồ hôi vì lái xe nên không trả lời. Nhìn Tư Mập trắng trẻo, mặc bộ đồ sĩ quan đeo lon thiếu tá trông oai vệ, anh thấy yên tâm hơn. Xe chạy ngon ở đường xa lộ từ Hàng Xanh vào thành phố, qua các điểm đã bố trí trinh sát. Bảy B nhận được các ám hiệu từ người thứ nhất tới người thứ hai. Tư Mập toát mồ hôi, vẻ run run, mất bình tĩnh khi xe có vẻ ọc ạch tiến vào trận đánh. Anh hỏi: "Sao có mùi gì khét thế?" Bảy B nóng tiếc vì nhắc tới xe, nhưng bình tĩnh lại trấn an: "Yên tâm đi, mấy thứ này nó nổ là nổ liền, không khét đâu mà sợ." Tư Mập ngồi sau xe oai vệ như ngài thiếu tá sĩ quan. Ngay phía trước có xe của Tư Việt dẫn đường, phía sau là xe mobile của Minh Nguyệt bám theo bảo vệ, và còn có nhiệm vụ tới quán cà phê trước cửa đón bảy B. Đội hình hành quân đã hình thành. Bảy B vì lo xe mà giả mồ hôi, anh chỉ sợ da quẹt đụng chạm hay xe hư mà không hoàn thành nhiệm vụ. May mà tới vị trí không sao, thoát được bước một. Cư xá Brin nằm ngay gần phía sau tòa nhà Quốc hội ngụy, tức nhà hát lớn thành phố ngày nay. Xe tới cổng dòng vô trong đậu, mấy anh lính gác giơ tay chào ngài thiếu tá. Chiếc xe quê kỳ vừa dừng thì một bãi nước trào ra đường ngay mũi xe. Bảy B lo quá, nhưng may sao lính không chú ý tới chuyện nước chảy của xe. Ngài thiếu tá bước ra khỏi xe hỏi phòng trực: "Tôi có hẹn với ngài đại tá William Johnson, xin hỏi ngài đại tá đã về chưa?" Tên sĩ quan nhấc máy điện vào trong và trả lời: "Rất tiếc thưa ngài, đại tá chưa về." "Ngài đại tá có hẹn tôi tới đây rước ngài về dự tiệc Noel." Thiếu tá nhìn đồng hồ có vẻ nôn nóng, ngoắt gọi tài xế lại gần nói to: "Ê mày, ở lại đây nha, kiếm chỗ đậu xe chờ ngài đại tá rước về nhà nghe mày. Tao về trước lo chuẩn bị." Nói rồi Tư Mập ung dung đi ra ngoài, nhiệm vụ của Tư Mập thế là xong. Bảy B dạ dạ cúi đầu nghe lệnh, anh cho xe chạy tiến vào phía trong kiếm chỗ để xe. Anh sợ dê xe lúng túng mà da quẹt thì lộ mất, nên cứ cho xe chạy tới, dòng tới đường vào hầm. Người bảo vệ ra nói: "Thầy ra ngoài kia đậu, đây là đường vào nhà bếp." Bảy B nhìn sang bên kia, phía trong hầm nhà là những lô để xe, nên cứ chạy tới đó luôn. Dòng vào bên trong, anh nghĩ bụng: "Mình dám đánh liền bây giờ quá, phải vào trong gầm nhà chứ ra đậu ngoài sân thì đánh ai, đánh trời à?" Bảy B nhìn vào phía trong hầm nhà, thấy có một ô trống. Nếu cứ chạy thẳng đâm đầu vào đậu thì cốp xe lại dê ra phía ngoài. Không được, thuốc nổ đặt sau xe sẽ nổ hướng ra sân. Đành phải quay xe, dê đích xe vào, mà dê là có vấn đề đây. Nhưng bắt buộc phải quay xe. Anh lấy hết tinh thần, dê xe vào chỗ trống, lo sợ hồi hộp. Nhưng may làm sao, xe vào trúng giữa như bưng đặt, không va chạm, cách mỗi bên chừng ba tấc, ngay y tróc. Tắt máy, bảy B thốt lên tự khen mình: "Hay thật, anh mừng lắm. Không ngờ trời đất gọi là chưa biết lái chứ không phải là tay lái không vững nữa. May thật." Anh coi lại toàn bộ, kiểm tra dây kiếp các thứ xong xuôi, quyết định 5 giờ 55 phút cho nổ. Chỉ để đúng 15 phút nữa dành thời gian rút ra. Rút kinh nghiệm hôm đánh ở khách sạn Caravan, anh áp tai nghe rõ tiếng tích tắc đều đều mới yên tâm. Lúc này đã là 5 giờ 40 phút. Ra khỏi xe, còn giả làm bộ lau qua mui xe, nhìn quanh chẳng có ai để ý, liền đi ra chỗ mấy lính gác, nói như quen thuộc từ lâu. Mấy anh thấy không? Kiếp thằng lính. Hồi sáng tới giờ đi lại rước đón mấy lần, đói thấy mẹ, còn phải chờ hết ông này tới ông khác. Mấy anh có thấy đại tá về, bảo chờ, tôi đi kiếm cái gì ăn đã, đói bụng quá. Đói thì đi mò ăn chứ sợ gì mà không dám. 7B đi ngay ra cổng không ngoảnh lại, nhẹ nhõm như muốn bay lên sung sướng. Sang bên kia đường, quan sát thấy Tư Việt đang sửa xe lui cui, đi một đoạn cỡ gần 100 mét vào quán cà phê, có Minh Nguyệt đậu xe trước cửa, anh im lặng ngồi uống nước, chờ nổ. Gần tới 5 giờ 55 phút, 7B vội kêu trả tiền cà phê. Nếu không nổ sẽ bảo Minh Nguyệt đi đi, chuẩn bị thực hiện phương án 2. Anh vừa ra tới gần, Minh Nguyệt chưa kịp nói, thì một tiếng nổ vang trời, bùng tung mịt mù mặt mũi, gạch đá bay ào ào, cả thành phố rung chuyển vì tiếng nổ. Minh Nguyệt đạp xe, xe không nổ. 7B vừa thấy một taxi ngang qua, vội vẫy mở cửa xe nhảy lên hối, chạy lẹ, ở đây nguy quá. Taxi dọc về phía quận Tư, tới gần cầu quay Khánh Hội, anh xuống xe chuyển xe khác, lúc này mới ung dung tới nhà một người bạn thay áo trắng ra, lại lên xe ôm, một đoạn lại chuyển xe khác, về nhà cơ sở an toàn, không lộ một vết tích. Còn Tư Diệp và Minh Nguyệt rút êm như những người qua đường nhanh nhẹn khi tiếng nổ và khói bụi còn mù mịt. Tất cả người vào trận và lực lượng hỗ trợ an toàn, không tốn một viên đạn nào, chỉ mất một xe quê kỳ cũ nát. Sau này nghe nói lại, chiếc xe nát tan tành nhưng còn cái biển số xe văng ra. Bọn cảnh sát truy tìm, từ người chủ đầu tiên là một sĩ quan cố vấn Mỹ, người này đã về Mỹ bán lại xe. Toàn bộ xe chữa lửa thành phố dồn về, nhưng không làm gì được khi tiếng nổ đã phát ra rồi, tan tành rồi. Cộng với bồn xăng chứa 2.500 lít ngay đường vào nhà bếp cư xá, bắt cháy bốc cao cuồn cuộn như núi lửa, ngọn lửa cao có tới hàng trăm mét, 5 lầu, 1 trệt bị hết rọi. Cư xá rỗng ruột 3 tầng, 3 tầng trên đổ dở thành đống gạch vụn. Trên lầu 3 là hệ thống đài phát thanh Hoa Kỳ cũng đi luôn. Thầy trò cha con chuẩn bị đón Noel tăng khá đông, con số thiệt hại lớn chưa từng thấy. Phía Mỹ thú nhận 137 sĩ quan Mỹ chết và bị thương trong tổng số 270 sĩ quan tụ tập hôm đó. Trận đánh thành công gây một nỗi đau nhức nhối kinh hoàng khiến cho các cố vấn sĩ quan cao cấp Mỹ hoang mang lo sợ khi phải sang Việt Nam. Chỉ may nhất cho đoàn nhạc rock vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, chưa kịp tới cư xá Spring thì cư xá đã nổ tan tành rồi. Sáng hôm sau, trên các đầu trang báo ở Sài Gòn, các tích lớn nổi bật bằng thứ tiếng Việt Cộng chơi Mỹ, cư xá Spring tan hoang, đại sứ Mỹ Taylor đến tận hiện trường, vẻ lo lắng xót xa trước tổn thất lớn cho quân đội Mỹ. Nhân dân Sài Gòn hả hê vui mừng bàn tán ngay sáng ngày hôm sau, 25 tháng 12 năm 1964. Không biết làm cách nào mà các ổng về được hay quá ta. Đồng chí Sáu Dân, tức Võ Văn Kiệt và Trần Hải Phụng, tư lệnh quân khu đến thăm các anh chiến đấu viên ở trên chiến khu, vui vẻ nói: "Tụi mình đánh Mỹ kỳ này bằng búa tày sồi." Búa tày sồi từ dân gian chỉ loại búa lớn to. Tài tử Bob Hope hôm sau trình diễn trong bài ca có câu: "Tôi xuống sân bay thì Sài Gòn bốc lửa", theo tường trình của một quân nhân. Hồi ký của Westmoreland, đoạn nói về vụ nổ cư xá Spring. Ngày ấy chưa biết cụ thể con số thiệt hại trong vụ đánh sập cư xá Spring, chỉ mãi về sau trong hồi ký của tướng Westmoreland cho rằng đây là vụ nổ kinh khủng. Nước Mỹ phải rút ra từ kinh nghiệm đau thương bất hạnh bi thảm này là một bài học có giá trị cho tương lai. Taylor trong báo cáo gửi Tổng thống Mỹ Johnson, ông ta đã viết: "Để người Mỹ đảm bảo an ninh cho chính mình, đòi hỏi phải có 75.000 lính Mỹ. Cho dù như vậy, cũng không ai bảo đảm sẽ không có một vụ như Biên Hòa, tức trận đánh sân bay Biên Hòa gây thiệt hại nặng cho Mỹ và cư xá Brink xảy ra nữa. Và chính phía Mỹ phải thừa nhận không thể giấu giếm được là thiệt hại lớn, số người Mỹ vừa chết vừa bị thương lên tới trên 100 người. Đại tá Mỹ Gust, người phụ trách bảo vệ an toàn cho các cư xá Mỹ ở Sài Gòn, báo chí Mỹ gọi ông ta là đô trưởng Mỹ, cùng đi với Taylor đến xem xét hiện trường đã phát biểu: "Tôi cho chỗ này là an toàn nhất rồi." Trong tâm lý hoảng hốt, Westmoreland đã phải ra lệnh đưa vợ con quân nhân Mỹ về Mỹ. Vợ con của ông ta thì đưa về Honolulu theo hồi ký của Westmoreland. Thảm bại này gây chấn động cả nước Mỹ, tâm lý hốt hoảng ấy đã lan truyền hầu khắp lính Mỹ, đến nỗi quân cảnh Mỹ đã nổ súng vào xe hơi của tướng Đặng Văn Quang, chỉ huy lực lượng đặc biệt của Mỹ và gia đình, khi xe của ông này đi vào ngõ hẹp trước một khách sạn Mỹ, vì có lẽ tưởng rằng đó là xe Việt Cộng vào đặt chất nổ. Phong trào đấu tranh chống chiến tranh ở Việt Nam nổi lên mạnh mẽ ngay trên đất Mỹ, chống lại chính phủ Mỹ đưa lính Mỹ sang Việt Nam, làm cho tinh thần lính Mỹ hoang mang cao độ. Chiến thắng oanh liệt làm nức lòng quân và dân ta, chỉ huy tin tưởng ở khả năng không thể lường được ở những người đồng chí anh em cùng đồng tâm hiệp lực, quyết chiến đấu ngay tại trung tâm đầu não của Mỹ ngụy ở Sài Gòn. Chiến công lớn mà chiến sĩ ta còn nguyên vẹn, chi phí kinh phí không là bao. Cách đánh bỏ quên một loại hình chiến tranh du kích điển hình nhất, dũng cảm nhất, lập chiến công lớn nhất. Giữa năm 1965, quân khu cho anh Tư Chu trình bày về trận đánh này với nhà báo Liên Xô đang đến thăm vùng giải phóng Củ Chi. Khi nghe đến chỗ phải hạ một cấp đồng chí Tư Mập xuống còn thiếu tá, thì đồng chí ấy chắp tay xá và cười, vui vẻ chấp nhận yêu cầu không tường thuật lại phần công tác tổ chức của trận đánh trên báo chí, giữ bí mật để còn tiếp tục đánh những trận khác nữa. Đến hôm nay, đã 40 năm sau trận đánh, anh 7B còn nhớ từng chi tiết nhỏ và kể thêm cho tôi nghe. Hồi đó, Bộ Tư lệnh Quân khu bắt tôi phải viết báo cáo tường trình lại toàn bộ diễn biến của trận đánh cư xá Brink như thế nào. Tôi viết rồi đưa cho anh Tư Chu. Trong cuốn sách Biệt động Sài Gòn, anh Tư Chu viết mới đây có đoạn đăng lại toàn bộ bản báo cáo của tôi hồi đó. Anh Bảy cười vui vẻ: "Chúng tôi đánh liền liền, trận nào cũng thắng đẹp hết, cứ diệt được nhiều địch, anh em trong tổ an toàn cả là mừng nhất." Hồi ấy anh em tôi rất hăng say, chấp nhận mọi sự hy sinh vì nhiệm vụ của đảng yêu cầu. Viết theo lời kể của anh 7B và tư liệu của ông Tư Chu.